This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 31 tháng 5 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, Đỗ Phúc và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày Á thứ Sáu và đồng thời cũng là ngày cuối cùng của tháng Năm rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đỗ Phúc cùng tất cả quý thính giả. Thời tiết nóng quá, chị Thu Nga đừng có phàn nàn.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đỗ Phúc, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thời tiết mùa hè nóng, mình có than thì nó cũng nóng thôi mà nóng thật. Bây giờ là 77 độ, cao nhất ngày hôm nay nó là tròm trèm 100, tức là 99 độ. Và ban đêm xuống khoảng 76 độ, gió thổi 17 dặm một giờ và không có một cơ hội mưa nào cả. Ngày mai cơ hội mong manh chỉ có 10% và ngày mai ba con số tròn do 100 độ và 78 độ, gió thổi nhẹ hơn 12 dặm một giờ. Ngày hôm nay thì trời có mây nhưng mà ngày mai thì không có một gợn mây nào cả, nóng vô cùng. Ngày thứ bảy là 103, 78, 20% cơ hội mưa, hy vọng một chút xíu thôi. Và ngày Chủ nhật là 95, 72. Và cho tới tuần sau thì thấy là cái cơn nóng này với ba con số tiếp diễn chứ không có ngừng một chút nào hết. Bên Houston như thế nào, Đỗ Phúc?
Dạ vâng, Đỗ Phúc, một lần nữa xin được mến chào anh Quang Hưng cũng như chị Thu Nga. Thưa thì ở Houston thì chắc có lẽ bây giờ cũng không có khá gì hơn ở Dallas đâu. Bây giờ chúng tôi ghi nhận nhiệt độ bên ngoài là 80 độ F và hôm nay trời trong không có phần trăm nào mưa cả, chị Thu Nga ơi, cũng rất là nóng. Hôm nay thứ năm được dự đoán cao nhất là 92 và thấp nhất là 76, cơ hội mưa 0% mà thôi. Sang ngày thứ sáu thì nhiệt độ vẫn khoảng 95 là cao nhất, 76 là thấp nhất và vẫn là 10% mưa, vẫn nóng là nóng, thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, ai cũng than nóng, mới có đầu hè mà ai cũng than nóng hết, thì thử hỏi rằng là cỡ ông Trump thì chắc là ông than cả năm luôn chứ không phải là chỉ có một ngày, một mùa hè đâu ạ. Thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cũng nối tiếp vụ nổ súng tại trường trung học Santa Fe. Thì bây giờ thống đốc Greg Abbott đã đề nghị những cái kế hoạch nhằm bảo đảm về vấn đề an ninh học đường, trong đó bao gồm cả những cái vấn đề như là trang bị vũ khí cho các thầy cô giáo, cũng như rằng là gia tăng những cái biện pháp nhằm kiểm tra hoặc là đề phòng trước những cái rắc rối hoặc là những cái vấn đề đến từ các em học sinh. Thì lát nữa đây anh Đỗ Phúc sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là bất chấp những cái ảnh hưởng do cơn bão Harvey gây ra, thì có những cái học khu thì cái kết quả tốt nghiệp của các em thì đã tăng hơn so với trước khi cơn bão xảy ra. Trường hợp này đã đúng đối với khu học chính Sheldon, khi mà tỷ lệ tốt nghiệp của các em học sinh đã tăng 10%. Một bản tin kế tiếp cho biết các ngân hàng lớn đã nhận được một cái chỉ thị, trong đó giảm bớt những cái tình hình, những cái luật quy định, để kể từ sau khi cơn suy thoái thì bây giờ họ đã được giãn ra một chút để cho phép có thể tránh những cái nguy cơ ảnh hưởng đến giảm bớt rủi ro. Và vẫn liên quan đến tình hình lục lội thì thẩm phán của quận hạt Harris, ông Ed Emmett, trong ngày hôm qua đã cam kết là sẽ trao cho người dân quyền để mà có thể quyết định một gói trái phiếu trị giá 2.5 tỷ Mỹ Kim trong vấn đề xây dựng hoặc là sửa chữa các cơ sở hạ tầng để phòng chống lục lội. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là một bản tin về y khoa cho biết rằng là các xét nghiệm về ung thư đại tràng được các chuyên gia khuyên nên làm ở độ tuổi trước 45, tại vì nó sẽ giúp để mà có thể gia tăng các khả năng để chống lại về vấn đề ung thư đại tràng. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, họ dành hơn nửa trang để nói về các kế hoạch an toàn hành động về cái vụ nổ súng tại trường học tiểu bang Texas. Những cái kế hoạch này hầu hết là quan tâm đến vấn đề an toàn hơn là về vấn đề súng đạn. Hôm nay họ chụp cái tấm hình thống đốc Craig Abbott đã công bố về cái kế hoạch an toàn trường học ngay tại trụ sở chính của học khu Dallas ISD vào ngày hôm qua thứ Tư. Hầu hết những cái kế hoạch này được đề nghị để dành cho các trường học tùy họ quyết định như thế nào. Đã đưa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Trong khi đó thì công ty Walmart đã giúp các nhân viên của mình có cái cơ hội để tốt nghiệp đại học mà không cần phải thiếu nợ. Đây là một trong những cái công ty lớn nhất của Hoa Kỳ hợp tác với lại công ty quyền lợi về giáo dục là Guild Education. Họ sẽ hướng dẫn các nhân viên của mình tốt lấy bằng tốt nghiệp từ cái việc nộp đơn cho tới tốt nghiệp đại học 4 năm. Trong khi đó họ vẫn tiếp tục làm việc cho Walmart và vẫn có thời gian để học hành. Thưa quý vị, là Hiệp hội Y khoa về ung thư Hoa Kỳ đáp ứng về những cái tỷ lệ những người bị ung thư đại tràng quá cao nằm trong số những giới trẻ, cho nên là họ đã khuyến cáo là chúng ta nên kiểm tra cái căn bệnh này ở cái độ tuổi 45 thay vì ở cái độ tuổi 50 trước đây. Và cuối cùng thì ứng cử viên Tổng thống Mễ Tây Cơ phe tả, ông Andrew Manuel López Obrador, đã dẫn đầu các đối thủ của mình. Ông đã đạt tới hơn 50% và đây là cái lần đầu tiên đạt tới cái điểm này. Tới khoảng gần một tháng nữa là cuộc bỏ phiếu tổng thống của Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 sắp tới đây. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đỗ Phúc.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng rất là nhiều và trở lại với tin của một Đỗ Phúc xin gửi đến quý khán giả một cái bản tin cũng rất là nóng hổi, đó là thống đốc Abbott đã cung cấp một cái kế hoạch an ninh ở trong trường học. Và đề xuất của ông là bao gồm tất cả các cái giáo viên sẽ được vũ trang và cái điều này sẽ giúp cho các nhà trường có thể phát hiện được những cái học sinh hoặc sinh viên mà họ có những cái vấn đề rắc rối trong cái tâm thần của họ. Thì theo thống đốc Joe Abbott đang yêu cầu nhiều giáo viên có vũ trang hơn. Và cái điều này sẽ giúp cho an ninh tốt hơn trong các cái trường học và sẽ giúp cho trường học có thể xác định được những cái học sinh mà có những cái vấn đề về tâm thần, về tâm sinh lý, họ có những cái khó khăn trong cuộc sống của họ và giúp cho cái người Texas được an toàn hơn khi mà phải đang đối phó với rất nhiều cái tình trạng mà có những cái vụ bắn nhau ở trong cái trường học. Thống đốc đã phát hành một kế hoạch hành động an toàn trường học 40 trang và tại trong khu học chánh Dallas vào thứ tư tuần qua và đưa ra một cái khuyến nghị đi kèm với hơn 100 triệu đô la tiền trợ cấp với các khoản tiền phù hợp khác để giúp các khu học chánh có thể có cái khả năng thay đổi và nâng cấp cái tình hình an ninh trong nhà trường. Kế hoạch này cũng bao gồm các cái thay đổi được đề xuất với các cái luật của tiểu bang. Kế hoạch của thống đốc phần lớn đã được phát triển trong ngày cuối tuần của tuần lễ Long Weekend Memorial Day, bao gồm các cái khóa học về cách khóa súng và các cái chiến lược truyền thông để khuyến khích mọi người biết cách khóa súng, tức là giúp cho họ biết sử dụng súng an toàn hơn, ứng dụng an toàn vào trong cái trường học và đặc biệt là những cái dụng cụ thiết bị mà báo động để mà cho nhà trường và các em học sinh có thể biết được các cái trường hợp mà có súng ở trong trường học, đặc biệt là các cái máy dò về kim loại. Trong khi các cái khuyến cáo là không bắt buộc, thì ông Abbott cho biết rằng ông hy vọng tất cả các khu học chánh sẽ tăng cường nhân sự để thể hiện sự hiện diện của pháp luật càng ngày càng một cách chặt chẽ hơn trong trường học và giúp cho họ có thể tiếp cận được các cái chương trình về sức khỏe tâm thần đối với các em học sinh cũng như sinh viên trong nhà trường. Nhiều ý tưởng có thể được thực hiện vào đầu năm học mới theo như ông Abbott. Các quan chức chính trị và giáo dục trên khắp Texas đã đề nghị hỗ trợ một đề xuất của Abbott, đặc biệt là các đề xuất liên quan đến chi tiêu cho nhân viên, nâng cấp an ninh cho các trường và các dịch vụ khám sức khỏe về tâm thần. Riêng cảnh sát trưởng ISD của Houston thì ông Paul Cordova, ông nói rằng bộ phận của ông, tức là trong các cái cơ quan cảnh sát của ông đó, thì sẽ là một cái người tham gia, sẵn sàng tham gia trong cái chương trình này của ông Abbott và trong việc tìm kiếm trợ cấp cũng như cung cấp nhân viên và thiết bị tốt hơn. Cordova cho biết quận đã thực hiện một số đề xuất là sẽ xem xét một số chính sách mới phù hợp với những cái khuyến cáo của ông thống đốc. Ví dụ như máy dò kim loại trong trường học là một cái vấn đề mà cần phải đặt ra. Và ông cũng đã nói rằng các phần khác của đề xuất của thống đốc Abbott không phù hợp với tầm nhìn của học khu về an toàn trường học, kể cả nhấn mạnh vào các cái việc là giáo viên được vũ trang trong trường học. Tuy nhiên, một số người ủng hộ đã thất vọng về cái quyết định về cái thông cáo của ông Abbott cho rằng không thúc đẩy cái chính sách làm giảm số lượng nhân viên vũ trang trong trường học. Một số người khác cũng đặt câu hỏi rằng liệu các nhà lập pháp sẽ dành tài trợ như thế nào để có thể cải thiện cái việc an ninh trong khuôn viên nhà trường trong cái phiên họp lập pháp của năm 2019. Và một số nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ cũng như một số nhà giáo dục cũng nhiều lần cáo buộc rằng một số nhà lập pháp đảng Cộng Hòa cũng đang gây khó khăn cho cái dự luật của ông thống đốc này. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đỗ Phúc. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cũng dịch cái bản tin đó. chỉ vài tuần sau cái sự việc mà bắn giết tại Santa Fe School, thì thống đốc tiểu bang Texas, ông Greg Abbott, đã cho xem lại chương trình 40 điểm an toàn cho trường học, cho nhiều vấn đề khác nhau như là từ nâng cao số nhân viên công lực tại trường và tăng thêm những màn ảnh gọi là social media monitoring để mong ngăn chặn việc bắn giết ở trường học trước khi nó xảy ra. Đề nghị của ông là cung cấp thêm 120 triệu trong tiểu bang và federal grants cho Texas School. Mục đích là cho mỗi khu vực chọn một giải pháp nào tốt nhất cho sự an toàn cho học sinh và các thầy cô giáo. Ông Abbott nói với phóng viên đã tụ tập tại tổng hành dinh của cảnh sát tại Dallas vào ngày hôm qua. Ông nói rằng cái kế hoạch này là điểm bắt đầu chứ không phải là cái điểm chấm dứt. Nó cung cấp những điều kiện phương tiện để dùng trước khi niên học bắt đầu để giữ sự an toàn cho học sinh khi họ quay trở lại trường học. Và cái đề nghị này đã giúp cho trường học an toàn và cộng đồng an toàn. Ông Abbott nói dự tính của ông sẽ đẩy các cái program an toàn cho campus và tăng thêm sự an toàn xuống ống, cung cấp việc thẩm định bệnh tâm thần. Điều đó có thể giúp cho nhân viên, học sinh nhận diện được những cái người mà có dấu hiệu sẽ làm cho kẻ khác bị thương mà ngăn chặn. Và việc này xảy ra trước ngày cuối cùng của trường học trong nhiều khu học chánh, kể cả Fort Worth. Lời tuyên bố ngày thứ tư xảy ra sau những cuộc họp bàn tròn mà ông Abbott là chủ tọa để tìm ra giải pháp giảm bạo động súng và đẩy mạnh sự an toàn cho trường học. Ông Abbott nói một vài khoản trong cái đề nghị của ông có thể xảy ra ngay lập tức, như là huấn luyện thêm cho nhân viên công lực trường học vào mùa hè này. Những việc khác có thể lâu hơn như là tăng thêm counselor, tăng thời gian dạy cho các giáo viên cách dùng súng và tăng thêm thời gian cho chương trình The Campus Crime Stopper để cho học sinh chia sẻ những information về những gì có thể gây ra sự đe dọa. Việc nổ súng giết người ở Santa Fe là vụ bắn giết tệ hại nhất của trường học kể từ vụ bắn giết vào ngày lễ Valentine's Day tại trường High School ở Portland, Florida với 17 người chết. Cha mẹ của những em học sinh bị giết và những học sinh thoát chết đã bắt đầu gọi những nhà làm luật phải đưa vấn đề súng ống ra xem xét lại. Có người cho ý kiến là kẻ giết người ở Santa Fe đã dùng súng của người cha, mặc dù có những người đã không cất vũ súng xa tầm tay của các em vị thành niên, và thường thường thì họ không bị trừng phạt và cũng phải xem xét lại việc này. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một cái phần tin liên quan đến những cái kế hoạch mà chính quyền dự tính đưa ra nhằm sửa chữa hoặc là nâng cấp lại hệ thống cơ sở hạ tầng của quận hạt Harris và các vùng phụ cận để có thể đối phó với những cơn bão lớn hơn hoặc là những cơn bão cỡ như cơn bão Harvey trong tháng 8 năm ngoái. Thì bây giờ một cái gói trái phiếu trị giá 2.5 tỷ Mỹ Kim đã được chính quyền đưa ra. Và theo như thẩm phán của quận hạt Harris, ông Ed Ahmed trong ngày hôm qua đã nói rằng là ông cam kết sẽ giao cái quyền quyết định cho người dân của khu vực để mà họ có thể quyết định xem là những cái kế hoạch hoặc là những dự án nào được ưu tiên trước tiên nhằm đối phó với những cái cơn bão hoặc là những cái cơn lũ lụt trong tương lai. Trong suốt tháng 6, tháng 7 và tháng 8, thì ông Ahmed nói rằng là quận hạt sẽ tổ chức những cái buổi họp cộng đồng để đưa ra những cái đề xuất về gói trái phiếu cho 23 quận hạt mà bị ảnh hưởng hoặc là có những cái vấn đề liên quan đến đê điều lũ lụt và những cái phản hồi của người dân, vốn là những người mà theo ông Ahmed biết rằng là có cái nhìn hoặc là có những cái kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề lũ lụt tại khu vực họ đang ở, và điều đó sẽ giúp cho các commissioner xác định xem dự án hoặc là kế hoạch nào cần phải ưu tiên trước tiên. Và nếu được thông qua thì gói trái phiếu này sẽ là gói trái phiếu về vấn đề đầu tư tại địa phương lớn nhất nhằm nâng cấp hoặc là sửa chữa các cơ sở hạ tầng về vấn đề phòng chống lũ lụt kể từ khi cơn bão Harvey đánh vào Houston và vùng phụ cận, làm ngập lụt hơn 200.000 các ngôi nhà ở quận hạt Harris cách đây 8 tháng. Mùa bão đã sẽ bắt đầu vào ngày thứ Sáu ngày mai, trong khi nhiều khu vực kênh hoặc là các bayou hoặc là một số đường lưu thông của nước vẫn bị ảnh hưởng, vẫn bị thiệt hại và chưa được sửa chữa kể từ khi cơn bão Harvey đánh vào. Gói trái phiếu này sẽ giúp để mà sửa chữa hoặc nâng cấp lại cơ sở hạ tầng, như là sửa đổi một số cái con kênh, một số tuyến đường đi của nước, cũng như nghiên cứu các cách để mà xác định nguy cơ lũ lụt tại các khu vực con sông, và đồng thời cũng có kế hoạch mua lại khoảng 1.000 ngôi nhà đã bị lũ lụt ảnh hưởng nhiều lần. Và trong cái gói kế hoạch lần này thì sẽ bao gồm là 15 triệu để mà nâng cấp những cái khu vực ở thượng nguồn của con đập Adik, 86 triệu để giúp cho vấn đề chứa nước ở Little Cypress Creek ở khu vực Tây Bắc của quận hạt Harris, và 10 triệu Mỹ Kim để mở rộng các bayou hoặc là những cái con kênh nhằm giúp cho khu vực Hunting Bayou gần với đường 10 và xa lộ 90. Các dự án này cũng đã được lên kế hoạch và cơ quan US Army Corps of Engineers là một cơ quan của chính quyền liên bang cũng đã sẵn sàng để mà có thể bắt tay vào xây dựng. Ông Ahmed cũng như rằng là giám đốc về chương trình kiểm soát lục lội của quận hạt Harris là Russ Pop đã nói gói trái phiếu 2.5 tỷ Mỹ Kim này sẽ tùy thuộc vào những cái phản hồi của người dân nơi mà có thể thêm vào hoặc bỏ ra trước khi những commissioner quyết định về vấn đề tổng số tiền là bao nhiêu vào ngày 12 tháng 6 tới đây. Và ông nói rằng là quận hạt cũng đã lên kế hoạch cho trong tuần đầu tiên của tháng 8, tức là ngày bỏ phiếu sớm, sẽ bắt đầu để mà công bố cái gói trái phiếu này trong dịp kỷ niệm một năm ngày cơn bão Harvey đánh vào. Và ông nói rằng là người dân cần phải nên tham gia những cái buổi họp cộng đồng này để đưa ra những cái ý kiến để giúp các giới chức chính quyền có được một cái quyết định đúng đắn hơn về vấn đề phòng chống lụt lội. Trong suốt những cái tuần vừa qua thì nhiều người đã đặt ra các câu hỏi cho thẩm phán SMS, trong đó bao gồm rằng là sửa chữa lại hai con đập, hai hồ chứa là Adik và Parker vốn đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey. Và ông nói rằng nhiều người có vẻ giống như rằng là hằn học khi mà nói rằng là không có, chính quyền không có quan tâm đến vấn đề này. Tuy nhiên ông nói phải có những cái bước trình tự đưa ra kế hoạch trước khi cần thực hiện điều gì đó. Và ông cũng nói rằng là gói trái phiếu 2.5 tỷ Mỹ Kim này chỉ giúp để phòng ngừa hoặc là tránh những cái ảnh hưởng đối với những cơn bão trong tương lai, chứ không nhắm để phục hồi cho những ảnh hưởng những cơn bão đã qua, bao gồm luôn cả cơn bão Harvey. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, có 7 học sinh trẻ đã của tiểu bang Texas đã bước vào vòng chung kết trong cái cuộc thi đánh vần Spelling Bee vào ngày hôm qua thứ tư. Nằm trong số có tất cả là 34 học sinh khác cũng sẽ bắt đầu bước vào vòng chung kết trong ngày hôm nay thứ năm. Có tất cả là 41 học sinh của tiểu bang Texas đã bước vào cuộc thi đầu tiên trong cái vòng bán kết vào ngày sáng ngày hôm qua thứ tư. Nhưng sau đó thì cái con số này giảm xuống khá nhanh sau khi các vị thẩm phán cũng như là trọng tài họ đếm từ những cái điểm khởi sự trong cái cuộc ban đầu cho tới ngày hôm qua. Hai trong số những học sinh giỏi trong cái khu vực tiểu bang Texas bao gồm có bé Neizo Dodi sống tại Frisco và bé Adija Dakudi sống ở Flower Mound. Hai bé này đã đánh vần chính xác cái chữ cuối cùng để có thể bước vào cái vòng chung kết khởi sự trong ngày hôm nay thứ năm. Bé Naysa học lớp 7 tại trường trung tiểu học Reno ở Foster. Lần thứ tư liên tục bé đã được tham gia trong cái cuộc đánh vần National B và là một trong số 6 những cái học sinh khác cũng đã đến tham dự trong cái cuộc này. Riêng về bé IGJ học lớp 5 tại trường tiểu học Liberty ở thành phố Flower Mound thì lần đầu tiên bé đã được tham dự và cũng đã lọt vào vòng chung kết. Và bé cho biết là sau khi đã đánh vần đúng cái chữ Conicler, đây là một cái chữ rất là khó. Bé Ajini cho hay là bé rất là run và cũng cảm thấy rất là cảm kích khi mà mình đánh vần đúng và được bước vào cái vòng chung kết. Hai thầy cô giáo là bà Julie cũng như là bà Kim là những người hướng dẫn cho bé Ajili. Và chính hai cô giáo này cũng đã bỏ tiền ra để mà in cái chiếc áo t-shirt với cái chữ là bé Aji hãy tiến tới cái vòng chung kết. Đây là một cái sự vinh dự đối với lại các học sinh vốn đánh vần rất là giỏi tại khu vực Dallas Fort Worth này. Trở lại với quý anh.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đỗ Phúc, anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 31 tháng 5 năm 2018, nhằm vào ngày 17 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và sau đó là nhật báo truyền thanh. 9:30 là phần kinh tế và thị trường. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 5 giờ là phần tin tức và sau đó là nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Chắc chắn là phải xõa tắc cầu mưa rồi, nhưng mà vấn đề giao thông thì như thế nào Quang Hương? Dạo này có nhiều nơi mà sửa đường, vì vậy cho nên là giao thông tuy rằng các em đã ra khỏi trường rồi nhưng mà có nhiều nơi cũng bị kẹt lắm đúng không?
Vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị thính giả, chị Thu Nga, thì mùa này mùa nóng, nếu mà cứ tiếp tục kẹt xe như thế này thì có khi là nổi sùng, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi.
Dạ vâng, nhưng mà sáng ngày hôm nay chúng tôi thấy thì đường xá cũng khá là tốt, mặc dù là có những cái đoạn đường vẫn tiếp tục kẹt xe, nhất là việc sửa chữa. Mùa hè cũng là cái mùa mà chúng ta thấy thành phố họ có những cái ngân khoản để mà sửa chữa đường xá sau khi có những cái trận mưa lớn làm cho những cái con đường trồi ra những cái ổ gà. Vâng, thì quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn ở xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại. Sài Gòn Radio.